Đàn bà 30 cộng.
Biên tập viên Thanh Huyền và nhà thơ Lữ Mai vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, chồng người ta có lẽ đã trở thành một câu nói cửa miệng của nhiều chị em phụ nữ dành cho những ông chồng đảm đang việc nhà, chăm sóc vợ con hay là ga lăng. Thậm chí trong mắt nhiều chị em thì chồng người ta thường giỏi giang, tốt đẹp hơn chồng mình. Thế nhưng việc kêu ca, so sánh bạn đời với người khác còn có thể là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn gia đình hoặc là hôn nhân tan vỡ. Vậy chồng người ta có thực sự lý tưởng như chị em vẫn nghĩ? Có nên so sánh chồng mình với chồng người ta? Câu trả lời có trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay cùng vị khách mời là nhà thơ Lữ Mai.
Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin kính chào quý vị thính giả.
Mùi vị cuộc sống.
Chị Lữ Mai này, có lẽ là người phụ nữ nào thì cũng từng ít nhất một lần trong đời hoặc là thậm chí rất là nhiều lần so sánh chồng mình với chồng người ta. Chẳng hạn như là tiền lương không bằng này, hay là chồng người ta đi làm về thì vào bếp giúp vợ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mà sao chồng mình thì lại cứ cắm mặt vào điện thoại? Chị Lữ Mai, chị đã bao giờ như thế chưa?
Tôi nghĩ là điều này nó rất quen thuộc đấy.
Vâng.
Từ khi mà chúng ta bé biết đến những câu ca dao dân ca thì đã thấy là có sự so sánh trong đó rồi. Chồng người đánh bắc dẹp đông và cái vế sau thì chúng ta đã nghe rất nhiều rồi ạ. Và bây giờ thì trong cuộc sống hiện đại thì lại muôn hình vạn trạng. Có những ông chồng là doanh nhân, có những ông chồng là giám đốc, có những ông chồng là nghệ sĩ. Thì sự so sánh nó lại càng phong phú hơn. Bản thân tôi thì... quả thật là cũng chưa bao giờ đưa ra so sánh, nhưng mà nghĩ trong đầu thì có. Vâng, vì là cuộc sống không thể là cứ chảy trôi một cách là bình yên. Cũng có những lúc một ai đó trong nhà hoặc là đức ông chồng của mình có những hành động, có những lời nói không phù hợp. Và lúc đó thì trong cái ý nghĩ vu vơ trong đầu mình hiện lên rất nhiều cái hình ảnh như là của những người bạn thân mình này, của những người chồng của bạn mình này.
Vâng, tôi cũng không nằm ngoài con số mà chúng ta vừa nói, đó là có cái sự so sánh chồng của mình đâu. Kể cả ngấm ngầm trong suy nghĩ cũng như là từ miệng mình nói ra. Vậy thì chồng người ta có sức hút hay là có cái bí quyết gì khiến cho chị em tôn sùng đến như thế? Thì mời chị Lữ Mai và quý thính giả chúng ta cùng nghe câu trả lời của một số chị em mà chúng tôi đã ghi lại được.
Mình biết có rất nhiều người đàn ông giống như chồng mình nghĩ rằng là việc kiếm được nhiều tiền sẽ làm cho vợ hạnh phúc. Tuy nhiên thì đôi khi chị em phụ nữ chúng mình thì lại cảm thấy hạnh phúc nó đến từ những cái việc quan tâm, những cái chuyện đơn giản hơn, từ đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như là giúp vợ giặt bộ quần áo thôi, dắt xe cho vợ đi làm, chăm con khi mà vợ bận. Nhưng mà chồng mình thì không bao giờ làm mấy việc đấy. Nên là khi bạn bè mình mà khoe chồng quan tâm thì cũng không tránh khỏi sự so sánh. Mà đôi khi cái sự so sánh đó thì cũng làm mình thấy chạnh lòng, thấy tủi thân thì đúng hơn.
Trên Facebook thì bạn bè đăng toàn ảnh chồng con nấu cơm này, rửa bát, chơi với con hay là dạy con học, mặc dù là họ kiếm tiền rất là tốt, lại có địa vị ở công ty nữa, mà trong khi đó thì nhìn chồng mình phó thác hết mọi việc cho vợ, ngay cả cái lúc mà mình ốm ấy cũng phải dạy cơm nước cho chồng con này. Nhìn chồng nhà người ta tâm lý ga lăng chiều vợ như thế thì ai mà chả thích.
Chồng người ta thì rất là tâm lý. Vào những cái ngày lễ hay là bất kỳ một dịp, một kỷ niệm nào ấy thì họ làm những cái điều mà rất là lãng mạn và những cái điều mà chồng mình thì chưa bao giờ làm như thế.
Vâng, thưa chị Lữ Mai, thần tượng hóa chồng nhà người ta, phải chăng là do chị em đã chán chồng hay là vẫn còn một cái tâm hồn mơ mộng viển vông thời thiếu nữ ạ?
Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến việc là chị em ngưỡng mộ chồng người ta. Tôi nghĩ là không chỉ chồng đâu, mà chẳng hạn như một đôi lứa yêu nhau ấy, các cô gái cũng hay so sánh người yêu người ta thế nọ, bạn trai người ta thế kia, chứ không chỉ là chồng. Và đến lúc mà cuộc sống hôn nhân thì sẽ càng nhiều bộn bề, sẽ càng nhiều rắc rối, càng nhiều mâu thuẫn, thì sự so sánh đó nó sẽ tăng dần. Và một trong những nguyên nhân chính mà dẫn đến điều đó là do những thiếu hụt, những mâu thuẫn trong đời sống của người phụ nữ đang chưa được giải quyết một cách thỏa đáng, thì họ phải tìm kiếm cái sự tốt đẹp bên ngoài để so sánh, tương quan lại với cái đời sống mà mình đang phải chịu đựng đây, đang phải cố gắng đây. Tôi thấy là đây đôi khi nó cũng là một cái sự giải tỏa trong tâm lý chị em nói ra để đỡ bức xúc. Nhưng mà thật ra trong sâu thẳm ấy thì vẫn là thương chồng, vẫn yêu chồng.
Vâng, đó chỉ là một cái sự ghen ngầm thôi. Còn đâu là vẫn rất là thương chồng, yêu chồng ạ. Và thật ra thì không phải là chồng người ta không có cái nhược điểm gì đâu ạ. Chỉ là những cái gì mà chúng ta thấy ở họ ấy, chỉ là cái vẻ bề ngoài, những cái điều mà họ muốn cho người khác nhìn thấy. Chị Lữ Mai có nghĩ thế không?
Tôi hoàn toàn đồng ý với chị Thanh Huyền. Chúng ta chỉ nhìn thấy những lúc mà người ta lung linh nhất. Chẳng hạn như chồng nhà người ta khi gặp chúng ta thì luôn trong bộ dạng chỉn chu nhất rồi. Hoặc chẳng hạn như anh ta đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính, nhưng mà sĩ diện của người đàn ông, danh dự của người đàn ông không bao giờ người ta chia sẻ với bạn thân của vợ là tôi đang khó khăn lắm đây, tôi đang vay nợ nhiều lắm đây, tôi bết bát lắm đây. Mà bao giờ cái hình ảnh mà mình nhìn về những người đàn ông khác nó chỉ mang tính chất tương đối thôi, và nó sẽ có ý nghĩa tích cực nhiều hơn. Và đây cũng là điều mà tôi rất chia sẻ. Có những người đàn ông họ ở nhà ấy, sau cánh cửa gia đình họ có những cái thói cực kỳ xấu. Một doanh nhân thành đạt hoàn toàn có thể có những thói quen xấu. Một người đàn ông điển trai, một người đàn ông ga lăng ở bên ngoài với tất cả những người phụ nữ thì sau cánh cửa gia đình họ hoàn toàn có thể có những cái lời nói hoặc hành động thiếu chuẩn mực. Mà những điều đó lại chỉ có người trong gia đình, chỉ có người vợ, người bạn đời của họ biết thôi. Và đấy là lý do mà người vợ, người bạn đời của họ cũng sẽ ngưỡng mộ những người chồng người khác.
So sánh chồng mình với chồng người ta thì có lẽ nhiều chị em nghĩ là làm như vậy sẽ khiến cho chồng mình có cái động lực để mà phấn đấu, để mà cố gắng hơn. Thế nhưng thực tế thì lại không phải như vậy ạ. Nó sẽ giống như là một cái sự xúc phạm và khiến cho các ông chồng bị tổn thương vô cùng.
Cuộc sống hôn nhân, gia đình và tình yêu là hai phạm trù nó hoàn toàn khác nhau. Thế nên là khi mà có những cái vấn đề gì mà xảy ra thì phải cùng nhau tháo gỡ. Tại sao lúc yêu có thể chấp nhận được, đến bây giờ thành một gia đình với nhau rồi lại không chấp nhận những cái việc đó, xong lại có thể đi so sánh chồng mình với người nọ người kia. So sánh như vậy thì thứ nhất là hạ thấp bản thân chồng mình xuống, với hai nữa là làm cái tự ái trong con người người ta sẽ tăng lên.
Thật sự thì những người phụ nữ người ta sẽ không thể hiểu và không thể biết được rằng là nếu như mà so sánh chồng với một người đàn ông khác thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lòng tự trọng của mỗi người đàn ông. Không phải là phụ nữ có thể thích nói hay là thích so sánh cho sướng miệng mà không hề nhận ra được những cái mặt tốt của những ông chồng.
Nói chung là trước khi mà so sánh chồng mình với chồng người khác ấy, thì các bà vợ nên suy nghĩ rằng liệu rằng ông chồng kia có gọn gàng, tử tế và không bày bừa hay không, hay là tự giác rửa bát đĩa chẳng hạn, hay là cũng 5 thì 10 họa mới rửa được cái bát, rồi là bà vợ vội vàng chụp lên khoe Facebook. Tôi dám chắc rằng là tôi cũng là ao ước của nhiều bà vợ theo kiểu chồng người ta mà các bà đang so sánh ấy.
Một cái hệ lụy khi mà chị em cứ so sánh chồng mình, đó là khi mà sẽ xuất hiện những cái suy nghĩ là mình sẽ xứng đáng với một người tốt hơn, mà không biết rằng là họ cũng phải mắt thấy tai nghe những cái nhược điểm của chồng mình hàng ngày mà không có cách gì có thể che đậy được. Cũng như chồng người ta ở nhà thì không vừa mắt vợ, nhưng ra ngoài thì lại khối kẻ ước ao đấy chị Lữ Mai.
Vâng, điều này cũng rất là thú vị khi mà chúng ta quan sát ở bên ngoài đời sống. Không chỉ các đức ông chồng đâu, đến cả những người phụ nữ họ cũng không thích là chồng mình so sánh mình với người khác. Tôi nghĩ con người nói chung thì sẽ không có xu hướng là thích sự so sánh, mà chúng ta nên chấp nhận sự khác biệt. Nếu chúng ta phát hiện ra một nhược điểm gì đó thì nên khuyến khích nhau để cùng nhau làm mờ cái nhược điểm đó, hoặc là mất nhược điểm đó đi, thay vì so sánh với người khác, tại sao người khác không như thế mà anh lại như thế. Nhưng chẳng hạn như có những người chồng mà cả năm chẳng thấy mua quà cho vợ. Tôi nói thật là chồng tôi cũng như thế, cả năm chẳng mua quà cho vợ. Nhưng bù lại thì là ngày nào đó anh có thể đi chợ sớm thay tôi, có thể là chăm sóc con trong suốt cả một ngày. Tôi nhìn vào những điều đó, chứ tôi không nhìn vào việc là chồng người ta mua siêu xe cho vợ, chồng người ta mua hàng hiệu cho vợ. Tại sao cả mười mấy năm bên nhau rồi mà chỉ có tôi đi mua đồ cho tôi mà không phải là chồng tôi? Chúng ta nên nhìn vào những cái điểm khác biệt, những điểm mà chồng mình có thể có nhưng mà chồng người khác không có.
Không có. Vâng, mỗi người có một cái thế mạnh riêng ạ.
Phiên bản âm.
quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn Bà 30 Cộng hôm nay với tâm sự của một người phụ nữ.
Nhiều người vẫn khen gia đình Lê thật đầm ấm, hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều có công việc thu nhập cao, con cái chăm ngoan, học giỏi. Tuy vậy, Lê thường than phiền với đồng nghiệp rằng chồng chị là người vô tâm, thiếu trách nhiệm. Anh chỉ lo kiếm tiền, mọi việc trong nhà từ cơm nước dọn dẹp, đưa rước con cái đi học đều giao phó hết cho vợ. Đặc biệt gần đây, chị còn hay lên mạng xã hội than phiền sự vô tâm của chồng, đến mức chồng phản kháng. Nếu thế, em sang nhà cô H, cô M mà ở. Nhà này chỉ có người chồng như thế này thôi. Em thích nghi được thì sống, còn không thì thôi. Anh cũng chỉ có thế, vì anh chính là anh, chứ không phải chồng cô H, cô M. Và đỉnh điểm của sự so sánh ấy là hai vợ chồng đã ly hôn gần 2 năm nay. Suốt ngần ấy thời gian, chị Lê luôn tự vấn để lý giải, tìm nguyên nhân tan vỡ hạnh phúc gia đình. Và chị nghiệm ra, một phần nguyên nhân là chị hay so sánh, chia bai chồng với chồng nhà người ta.
Vâng, thưa chị Lữ Mai, có một thực tế là từ khi mạng xã hội phát triển, nhất là Facebook, thì các chị em đã đua nhau khoe chồng khoe con. Có khi cả năm chồng mới vào bếp nấu ăn hoặc là rửa bát một lần thì người vợ đã chụp ảnh và post lên Facebook để khoe. Và cứ thế là bạn bè vào khen, mà họ đâu biết rằng là tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Còn bao nhiêu những cái thói xấu khác của chồng mà người vợ không đăng lên Facebook. Thế nhưng mà từ đây thì các chị em lại bắt đầu so sánh và dằn vặt chồng.
Chúng ta cũng thấy là từ một cái hiện tượng đó là mạng thì ảo, đúng không ạ?
Vâng.
Nhưng mà những cái hình ảnh ấy, hình ảnh thật chỉ là những cái khoảnh khắc có thể là hiếm hoi trong cuộc sống mà được khoe ra và thu hút rất nhiều bình luận đa chiều thì lại dấy lên trong lòng con người ta những con sóng từ nhỏ đến lớn, các cấp độ khác nhau. Đây là một điều rất quen thuộc.
Và
người ta có thể bỏ nhau vì những cái thứ ảo ạ. Thật là đáng tiếc. Nhưng mà tôi nghĩ đây cũng là một sự cảnh tỉnh cho con người trong đời sống hiện đại. Đó là chúng ta phải biết phân biệt, phải biết tỉnh táo để nhận ra những giá trị cốt lõi trong cuộc sống.
Yeah.
Giá trị cốt lõi không phải là những gì mà chúng ta nhìn thấy người khác check in. Giá trị cốt lõi là ta phải biết cái gì trong tay ta đang có. Tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm tới cái mái ấm hiện thực nhiều hơn là sự so sánh bên ngoài.
Vâng, thưa chị, phụ nữ thì có một cái mâu thuẫn, đó là chê chồng rất nhiều. Những cái điều tốt đẹp của chồng không bao giờ để mắt đến đâu, cứ coi đó là một cái việc đương nhiên. Chẳng hạn như là anh đương nhiên phải yêu chiều mình này, phải lăn lộn kiếm tiền rồi là chăm sóc vợ con, mà không bao giờ nghĩ rằng là tất cả những cái điều mà chồng làm cho mình ấy là cả một cái sự cố gắng, là một cái ưu điểm của chồng.
Cuộc sống nó sẽ mài mòn nhiều thứ, trong đó sự mài mòn lớn nhất đó là cảm xúc. Ngày xưa chúng ta có thể rung động vì một lần chúng ta ốm mà bạn trai đến chăm sóc. Nhưng mà khi người bạn trai đó trở thành người chồng rồi thì người ta có nấu cháo cho mình hay là có chăm sóc mình bao nhiêu mình cũng cảm thấy là bình thường, là đương nhiên là trách nhiệm anh ta phải như thế. Nhưng mà có những chị em cũng không thể hiểu rằng là công việc của anh ta cũng rất bận, để nghỉ được một buổi mà ở nhà chăm sóc vợ là cũng phải co, phải kéo, hoặc để ở nhà dạy con được một buổi học cũng đã là một sự nỗ lực lắm. Thế thì cái điều này nó cần sự nỗ lực của cả đôi bên, và chúng ta nên hạn chế việc so sánh, bởi vì đặc biệt là người đàn ông ấy, họ có một cái sự bảo toàn về danh dự. Cái danh dự đó ngay cả khi chúng ta đã là vợ chồng rồi cũng không được đụng chạm tới.
Xin cảm ơn chị. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nếu chỉ nhìn vào những cái biểu hiện bên ngoài của người khác mà vội than trách thân phận, chê bai chồng mình thì chẳng những không cải thiện được tình hình mà còn làm cho mối quan hệ vợ chồng trở nên xấu hơn. Thay vì chê bai, các cặp đôi hãy vun đắp, mỗi người tự biết cách điều chỉnh và hoàn thiện bản thân vì nhau. Có như vậy thì hôn nhân mới có thể viên mãn và bền chặt theo thời gian. Và tôi tin rằng là sau chương trình này thì những chị em nào còn chưa hài lòng về chồng mình hay là vẫn còn đang khó chịu thì hãy một lần nhìn lại chồng. Chắc chắn là chị sẽ thấy chồng mình có nhiều điều tốt hơn chồng nhà người ta. Đến đây, biên tập viên Thanh Huyền và nhà thơ Lữ Mai xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.